Kính chào quý vị đến với chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay Kỳ 8, tiếp tục phần 2 những ca khúc tiền chiến của nhạc sĩ Văn Cao. Chúng ta biết nhiều về Văn Cao qua nhạc nhưng mà ít người biết về Văn Cao và họa với thơ. Thì cái điều này là như thế nào thưa anh Tuấn Tôn?
Như gì thấy là tất cả những nhạc sĩ của thời điểm đó và các thi sĩ thường hay lấn sân nhau ở chỗ là người ta có thể là làm thơ, người ta có thể là soạn nhạc và người ta cũng có thể vẽ. Trường hợp Văn Cao không phải là trường hợp hiếm hoi trong số văn nghệ sĩ thời điểm đó, mà thời điểm đó có những cái văn nghệ sĩ cũng nổi tiếng, ví dụ như là Phạm Duy. Phạm Duy là người vẽ cũng rất là đạt, nhưng mà sau đó thì Phạm Duy chọn đường âm nhạc để đi, còn khác với Văn Cao. Và Văn Cao ở mỗi lĩnh vực, mỗi góc nào ông cũng có những tác phẩm để đời cho công chúng Việt.
Chẳng hạn như nếu mà về thơ và họa thì anh có thể đưa ra được hai tác phẩm mà gọi là tiêu biểu của Văn Cao không thưa anh?
Thưa chị, riêng về Văn Cao, về thơ ca thì ông đã sáng tác khoảng 64 bài thơ từ năm 39 đến năm 94. Theo đánh giá của tôi thì có hai bài thơ, và cá nhân tôi cũng nhận thấy hai bài thơ này là hai bài thơ mà tôi cho rằng là được công chúng đọc nhiều và yêu thích nhất, là bài thơ Khuôn Mặt Em viết năm 1974 và bài thơ Thời Gian viết vào tháng 2 năm 1987. Trong cuộc đời của Văn Cao thì ông có một cái tình yêu cháy bỏng và nồng nàn với người vợ của ông ta. Cái bài đó có tên là Khuôn Mặt Em, năm 1974 ông viết. Dưới những ngày dằn dặt, chỉ còn khuôn mặt em sáng trong và bình lặng. Dù hai đứa chúng ta chưa lúc nào sung sướng, những ngày đau khổ ấy, khuôn mặt em như mảnh trăng những đêm rừng cháy. Trên đường đi, anh đặt em trên đồng cỏ, thế em đẹp mãi màu xanh cỏ dại. Trên đường đi, anh đặt em trên dốc núi để tìm lại những đường mềm của núi. Trên đường đi, khuôn mặt em làm giếng để anh tìm làm đáy ngọc châu. Ôi, khuôn mặt sáng trong và bình lặng, tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng.
Đúng là cái bài, một trong những cái bài thơ mà lần đầu tiên Mon nghe đọc cái bài này là cảm thấy nó cảm xúc ngay.
Cái bài thứ hai là bản Thời Gian, ông viết vào Xuân Đinh Mão tháng 2 năm 1987. Thời gian qua kẽ tay, làm khô những chiếc lá, kỷ niệm trong tôi rơi như tiếng sỏi, trong lòng diễn cạn. Riêng những câu thơ còn xanh, riêng những bài hát còn xanh, và đôi mắt em như hai giếng nước. Cái bài thơ nó chỉ ngắn chừng đó mà tôi thấy nó đọng lại cái hình ảnh mà đôi mắt em như hai giếng nước. Tôi thực sự là tôi rất là bàng hoàng với những cái câu thơ tài danh như thế này.
Và bây giờ thì xin quay lại với âm nhạc của ông. Có một cô ca sĩ trẻ, rất trẻ sau này, Phạm Thu Hà, trình bày bản Suối Mơ của Văn Cao theo Mai Hoa cảm nhận. Cái cách cô hát nó chuyển tải được cái chất lung linh, huyền hoặc, thần tiên và cái tình cảm của bài hát. Và thêm hoa thì đây là một sự thành công.
Xanh ngát bóng
Quý vị vừa nghe Phạm Thu Hà trình bày Suối Mơ của Vân Cao trong album Tự Như Gió Phiêu Du. Quay lại chuyện thơ văn nhạc họa của Vân Cao, chúng ta đã nghe nhạc của ông, nghe qua một vài bài thơ của ông. Còn về những tác phẩm hội họa của nhạc sĩ Vân Cao thì không biết anh Tuấn Tôn có thêm thông tin gì không thưa anh?
Vân Cao cũng đến với hội họa từ rất là sớm. Và cũng giống như Phạm Duy thì ông là người dự thính tại cái trường Cao đẳng Đông Dương về khóa hội họa. Nhưng mà ông đã có một cái cuộc tham gia triển lãm tranh tại Salon Unic Hà Nội và do cái nhà khai trí tiếng Đức, và ông cùng triển lãm chung với ba danh họa của Việt Nam thời điểm đó là Tô Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị và Nguyễn Tiến Trung vào năm 1944, và ông trình bày ở ba bức sơn dầu, có bức là Cô Gái Dậy Thì, bức thứ hai là Thái Hà Ấp Đêm Mưa và bức thứ ba là Cuộc Khiêu Vũ Của Những Người Tự Tử. Và ông cũng đã gây một sự chú ý cho giới mỹ thuật về bút pháp và màu sắc. Thế nhưng những tiếc là những tác phẩm hội họa của Vân Cao không được là lưu hành và phổ biến rộng rãi. Và năm 1954, khi chiến tranh Việt Nam ở thời đó miền Bắc đang rơi vào thời điểm khốc liệt, thì thay vì viết về đề tài Điện Biên Phủ như các văn nghệ sĩ thời đó vẫn thường viết, thì Vân Cao lại bày tỏ ý tưởng ông qua bức tranh sơn dầu lập thể. Bức tranh đó nó được mô tả là hình một cậu bé thổi sáo bằng hai cái mồm, một cái vẽ từ góc độ thẳng và một cái được vẽ từ góc độ nghiêng. Và đằng sau cậu bé thì ông vẽ đông nghịch những con người đang chuyển động trong một cái nhịp chuyển động của chiến tranh. Và rất là nhiều nhà phê bình đã cố tìm ra lời lý giải cho những bức tranh. Mà có người nói là bức tranh vẽ đứa bé hai mồm chắc là Hàm Mỹ Đảng Cộng sản Đông Dương lúc đó có hai miệng. Người khác lại đùa đứa trẻ đó chính là Vân Cao. Thế nhưng tôi nghĩ rằng cái ý nghĩa thật của bức tranh thì chỉ có chính chủ nhân mới có thể biết được.
Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với âm nhạc của Vân Cao. Và một bài hát nữa của nhạc sĩ Vân Cao đó là bài Thiên Thai.
Cái bài này là từ cái nguồn gốc là từ theo cái nguyên lục là viết về hai cái nhân vật là Lưu Thần và Nguyễn Kiệu là cùng vào núi hái thuốc nhập con suối lớn. Hai bên bờ suối có hai người con gái tư chất tuy đẹp, hai người đã lưu lại trong nửa năm và sau đó người ta đều nhớ quê hương và từ biệt các quê người trở về. Thì từ đến đây thì anh em bà con là đi tiêu dạt, nhà cửa không còn, thì không ai nhận ra được thì họ là con cháu đến bảy đời. Thành ra là khi mà Vân Cao viết cái bản nhạc này thì đã nhắc đến sự kích này. Và Vân Cao viết cái Thiên Thai là ám ảnh từ cái dòng sông Hương của Huế. Mà được mùa thu năm 1940 thì ông đã có dịp là ông đi trên cái sông Phi Liệt và ông đã nghe ca từ. Và sau đó ông viết lại lời đó, lời mà bản nhạc này. Thì trong cái Thiên Thai nó có cái khung cảnh huyền diệu của đường thi, có hai cái chuyện Thiên Thai và Đào Nguyên thì nó chuyển vào trong bản nhạc này và cảm xúc của những Vân Cao lãng mạn huyền diệu ông viết cái tác phẩm này.
Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng, nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên. Kia đường lên tiên, kia nguồn hương duyên, theo gió tiên và sao thank you.
Quý vị vừa nghe thấy thanh trình bày Thiên Thai của Văn Cao. Sau này có một ca sĩ trẻ khác hát bài Thiên Thai khá lạ, đó là ca sĩ Tùng Dương. Cách Tùng Dương hát nghe nó ma quái và nó có sự run rẩy của cách hát ca trù. Và theo Hoa nghĩ thì đó cũng là một cách mà giới trẻ sau này muốn làm mới những cái bài hát rất là quen thuộc. Nhưng trước khi nghe Tùng Dương trình bày bài Thiên Thai thì Mai Hoa cũng muốn nghe Trần Minh nói qua một chút về cảm nhận của mình đối với cái bài hát này.
Cái bài hát này á, nó mang một cái ý nghĩa triết học rất là lớn. Tại vì bản thân cái câu chuyện nó là mang một ý nghĩa triết học rồi. Nghĩa là chúng ta là người thường, ai cũng muốn lên tiên cảnh hết. Nhất là mấy ông đàn ông nữa. Lên trên đó rồi có mấy cô tiên, rồi có mấy cái đầu thơm gì đó. Ai mà không muốn. Nhưng mà khi lên đó rồi, những tưởng lên tiên là rất là sung sướng. Nhưng mà đến cái ngày mà chán nản muốn quay trở về, thì trần gian nó không còn mở cửa nữa. Quay về thì trái đất đã đổi thay rồi. Ở đây chúng ta thấy là cái mâu thuẫn muôn đời của đời người, là chúng ta luôn luôn mơ những cái mà chúng ta không có, và đến khi chúng ta có cái đó rồi và chúng ta lại tiếc những cái tiếc nuối đã qua, thì cái bài hát này nó đã nói lên được cái sự mâu thuẫn muôn đời của đời người.
Bài Thiên Thai của Văn Cao do Tùng Dương trình bày trong live show Tùng Dương hát tình ca cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay kỳ 8. Trong kỳ tới chúng ta sẽ nghe các nhạc phẩm của hai nhạc sĩ Hoàng Quý và Tô Vũ. Mai Hoa xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Chiều nay vang lừng trên sông, nhớ lưu nguyện ngày xưa lạc nơi đảo. Kia đường lên tiên, kia muôn hướng duyên theo gió tiếng đàn sao duyên. Chiều bên như nước reo màn âm ba hoang rung cánh đào rơi nào nào bầu sương khói phủ quanh lên đây dưới hoa chiếc thuyền nắng quê hương dần sáng lấp núi ngàn vẫn khuất treo khô nước ngọc tuyền ai hát trên bờ chưa tan qua một lần hiền tiên chúng em xin dâng hai tràng trái đào thơm khúc nghe thương này đều cùng mùa vui bầy tiên theo đàn nhạc lắm tiếng quyền đây đó nỗi lòng mong nhớ này khúc vọng lại là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi đàn xuôi ai quên đời dương thế đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên thiên thai. rút về buồn có mộng thương này. Trầm tiếng ca, tiếng phách giòn lắng xa, nhắc chi ngày xưa đó đến xe buồn lòng ta. Đào nguyên trước lưu nguyên quên chân hoàn, cùng bầy điên đàn ca bao năm. Nhớ quê chiều nào xa khơi, chắc không đường về tìm nữ ơi. Đào nguyên trước lưu nguyên khi trở về, tìm đào nguyên nơi nào. Những khi chiều tà trăng lên, tiếng ca còn rèn trên cõi tiền. Những khi chiều tà trăng lên, tiếng ca còn rèn trên cõi tiền.